Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay nhân ngày mùng 3 Tết, có lẽ là quý vị cũng đã hưởng hai ngày Tết mùng 1, mùng 2 hôm qua rồi. Nhưng mà hôm nay thì không khí Tết vẫn còn bàng bạc, mà chúng tôi còn nghe thấy mùi bánh chưng và những món khấm dẫn khác lan vào trong cái studio này. Thành thử ra nhân dịp này chúng tôi nói chuyện với anh Trịnh Lộc bên kia đường dây, cũng xin chúc quý thính giả một cái Tết vui vẻ. Và nếu mà tối nay có đưa ông bà thì cũng nên thắp một nén hương để cầu nguyện cho đất nước an bình và mọi người được nhiều sức khỏe.
Dạ, thì cũng nhân đây thì chúng tôi cũng xin kính chúc quý đồng hương và quý thính giả một năm mới được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt, hoặc là đầu tư đâu chúng đó. Dạ, thưa anh. Dạ.
Cảm ơn anh. Cảm ơn. Đề tài hôm nay chúng ta bàn đến là chúng ta có nên mở một quỹ hưu bổng tự quản lý để đầu tư tiền hưu bổng của mình, hay để cho một công ty hưu bổng lo cho mình. Thì thưa anh, trước hết xin anh cho biết sự khác biệt giữa việc chúng ta nhờ một công ty hưu bổng đầu tư dùng cho chúng ta và chúng ta tự đầu tư là như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì chúng ta biết đó, là cái sự khác nhau đó là nếu mà một công ty hưu bổng họ đầu tư dùng cho mình thì thông thường đó là nó như vậy đó, là nếu mà mình đi làm cho một cái hãng xưởng hoặc là một cái công ty nào đó thì thường đó là mình có mà họ có, nếu mà mình không có quỹ hưu bổng thì họ sẽ mở cho mình một cái bạc cao với một cái quỹ hưu bổng nào đó, và từ đó họ sẽ bỏ tiền vào đó và tự động họ sẽ đầu tư cho chúng ta, và tới cuối năm thông thường là họ sẽ gửi cho mình một cái statement, tức là để cho biết là trong cái đó là cái tiền ở trong quỹ hưu bổng đó là mình có bao nhiêu, và cái tiền mà họ đầu tư thì tiền lời sau khi trừ các chi phí hành chính đồ tất cả là còn lại bao nhiêu là của mình. Đó là cái trách nhiệm của mình đến đó, tức là mình không phải cần coi sổ sách gì hết, nhưng mà mình tức là mình giao tiền cho họ, họ đầu tư như thế nào, lời thì mình lấy, còn lỗ thì mình chịu. Trong cái khoản đó đó thì có những cái đó là mình có thể mình yêu cầu họ là đầu tư bằng cách nào, có những cái khác nhau đó, là thí dụ như là mình nói là low risk tức là kém ít rủi ro, hoặc là medium risk tức là trung bình thôi, và hoặc là high risk thì tức là như chúng ta biết là thường là họ đầu tư vào thị trường chứng khoán ở nước Úc hoặc là ở thế giới đồ này nọ nữa. Còn riêng á, nếu mà mình tự dùng cái quỹ hưu bổng, mình mở tự quỹ hưu bổng tự quản lý lấy á, tức là self-managed fund đó, thì chúng ta phải chịu trách nhiệm và chúng ta phải coi cái sổ sách của giấy tờ của cái quỹ hưu bổng đó, và khi mà đầu tư á, là chúng ta cũng có quyền quyết định là đầu tư như thế nào. Mình có thể mình bỏ tiền đó vào một cái bank deposit để mà lấy tiền lời, thì như chúng ta biết á, cái đó là very low risk. Và khi như vậy đó thì kém rủi ro như vậy đó, là tức là cái tiền lời tiền lấy về nó cũng không có bao nhiêu. Và hoặc là mình có thể mình chia ra mình đầu tư như thế nào vào thị trường chứng khoán, hoặc là chúng ta có thể mua nhà mua shop đầu tư đồ này nọ tùy theo cái số tiền của chúng ta có trong đó. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải sổ sách, mình phải chịu trách nhiệm về cái những cái việc mà mình chúng ta làm.
Nếu như nhờ quỹ hưu bổng tự quản lý thì mình có thể yêu cầu họ đầu tư vào các kế hoạch khác nhau được không anh?
Dạ thưa anh, nếu mà mình đưa cho một cái quỹ hưu bổng làm cho mình đó, thì mình đó là như chúng tôi nói đó, là chúng ta không thể nào mà kêu họ là ok bây giờ muốn một số tiền này đầu tư vào nhà cửa, hoặc là đầu tư vào mua nhà mua cửa mua shop này nọ, thì tức là họ sẽ không làm cái đó. Nhưng mà cái mà họ có thể làm cho theo yêu cầu chúng ta đó là bây giờ mình muốn là high risk, low risk, medium risk, tức là cái rủi ro nó theo cái độ đó, và họ dựa theo đó mà chia cái số tiền của chúng ta ra để mà làm theo cái đó. Thì thí dụ như tỷ họ bỏ vào một cái quỹ hưu bổng hoặc là government bond của chính phủ thì đó cái tiền lời nó thấp, nhưng mà cái rủi ro thì nó không có nhiều. Hoặc là chúng ta có thể nói là mình muốn high risk, tức là cái rủi ro nó cao, thì họ sẽ bỏ vào những cái thị trường chứng khoán rồi này nọ. Nếu mà lời nhiều thì mình hưởng, còn nếu mà lời thấp là cái là mình phải chịu.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, quý thính giả chúng tôi cũng như là phần đông những người Việt ở đây đi làm rồi có hưu bổng, và thường thường là do một công ty hoặc xí nghiệp hoặc chủ nhân họ lo cái hưu bổng đó. Thì dạ, thưa anh, có nhiều người cho rằng nghe nói rằng khi đầu tư đến lời đến 10%, nhưng mà khi họ nhận được thì rất một số ít, có số tiền nhận được có thể nói là rất ít, có thể không đến 5% nữa. Thì anh giải thích vấn đề này ra sao anh?
Dạ thưa anh, thì khi mà họ lấy cái đó là cái tiền mà khi mà đầu tư đó là cái đó là tiền lấy vào được công ty quỹ hưu bổng, cái công ty hưu bổng đó họ có thể họ làm ra được cái số tiền đó. Tuy nhiên chúng ta nên nhớ là khi mà mình nhờ họ đầu tư giùm thì cái chi phí hành chính nó phải có, thì tùy theo cái số tiền mà chi phí hành chính, và trong đó mình cũng phải coi chơi là trong đó mình có mua bảo hiểm nhân thọ hoặc là bảo hiểm tàn phế tàn tật đồ này họ hay không nữa, thì cái số tiền nó sẽ trừ ra trước khi họ trả lại cho mình. Do đó là có nhiều cái thì cái chi phí hành chính nó cũng rất là cao. Cái mà quan trọng là chúng ta phải biết, và chúng ta có thể là chúng ta sẽ shop around để mà coi cái quỹ hưu bổng nào mà nó có lợi cho chúng ta, hoặc là thấy cái nào mà nó làm mà đúng và thì đó mình tin tưởng được thì mình có thể mình giao cho họ. Còn cái việc mà nếu mà mình muốn mở cái quỹ hưu bổng tự quản lý đó, thì theo các chuyên gia tài chính, những cái người kinh nghiệm đó, họ khuyên chúng ta đó, khi nào mà chúng ta có khoảng là khoảng từ 200 ngàn trở lên đó, thì chúng ta hãy suy nghĩ tới cái phần mà mở cái quỹ hưu bổng tự quản lý. Và quan trọng nữa là mình phải có thời gian để mà tìm hiểu về cái quỹ hưu bổng và cái trách nhiệm cái bổn phận của chúng ta. Dạ.
Dạ vâng. Thì phần đông nhiều người có tiền trong quỹ hưu bổng và được cái quỹ này nó đem đầu tư thì đâu có thời giờ để xem lại coi cái quá trình hoạt động của công ty đó như ra sao. Nhưng mà công ty thì cho rằng có lời nhiều, quá nhiều, còn trong khi được nhận lãnh thì lại quá ít. Thì họ nghĩ rằng có khi nào những công ty đó họ giành lấy phần của họ nhiều hơn và chỉ cho những cái người thụ hưởng chút ít không anh?
Dạ thì cái nó có nhiều cái chi phí đồ ở trong đó đó em. Thường là hàng năm á là họ cho mình cái statement, thì trong cái statement đó họ sẽ cho mình biết là cái số tiền là họ lấy là bao nhiêu, và đó là chi phí hành chính và những cái chi phí gì, và cái tiền mà trong cái quỹ. Tại vì đó như chúng tôi trình bày đó là khi mà tất cả bao nhiêu người ta bỏ vào để mà nhờ họ đầu tư dùm, thì đó là trong đó là họ sẽ có một cái fund đặc biệt để mà giả sử những cái tiền nào mà mình nói ok mình muốn 1/3 tiền của mình là vô cái chỗ mà an toàn, thì cái đó là bao nhiêu phần trăm họ sẽ work out như vậy tất cả hết, rồi họ sẽ trả cho chúng ta dựa theo đó. Tuy nhiên những cái chi phí đồ hành chính hoặc là chi phí nhiều cái chi phí khác nhau, chúng ta nên nhớ là cái quỹ hưu bổng đó là họ, đó là một trong những cái phần mà họ làm thôi, chứ không phải là tất cả là chỉ về cái tiền hưu bổng của chúng ta không, mà có những cái việc khác mà họ làm nữa trong đó. Bởi vì khi mà cái công ty đó có thể là lời nhiều, nhưng mà cái phần mà hưu bổng, cái phần đó có thể là lời không được nhiều đó, thì cũng phải tùy theo cái trường hợp đó nó khác nhau nữa, chứ không phải là cái tất cả nó cũng đều giống nhau như vậy. Dạ.
Dạ vâng. Còn vấn đề mà giữ sổ sách đó thì như thế nào thưa anh?
Dạ thì thưa anh, thì nếu mà chúng ta mở đưa cho một cái công ty hưu bổng họ đầu tư giùm và họ làm cho chúng ta hết á, thì hàng năm á thì họ chỉ gửi cho mình cái statement, và từ đó thì mình chỉ dựa giữ đó để mà mình biết là ok mình có tiền bao nhiêu ở trong đó, và họ trừ như thế nào, tiền chi phí là như thế nào thôi, là chúng ta không phải lo nhiều. Còn nếu mà chúng ta tự mở một cái quỹ hưu bổng tự quản lý lấy đó, thì chúng ta phải có trách nhiệm, thứ nhất á, là về cái cách thức đầu tư như thế nào và cái tiền lời ra vô như thế nào, và nếu mà trong cái quỹ đó mà có vài người với nhau thì đó là phải chia ra như thế nào nữa, để mà cho nó tính theo cái phần trăm, chứ không phải là giả sử vài người bỏ chung với nhau mà có thể là mình nói ok chia 50-50 thì không đúng, tại vì mỗi người bỏ vô cái phần trăm khác nhau, do đó là phải tính từ phần một, và mình phải có sổ sách. Cái quan trọng là mình phải có giấy tờ chứng minh và những cái sổ sách và những cái chiến lược mà chúng ta đưa ra. Cái quan trọng, cái mục đích của chúng ta là cho cái tạo ra lợi tức để mà về già, do đó là những cái chiến lược, những cái cách thức phương cách mà mình đầu tư hoặc là làm những cái việc này đó, là cái mục đích chính là chúng ta phải chứng minh được là đó là những cái mà có lợi cho chúng ta về sau này. Từ đó là bởi cái trách nhiệm nó cũng cao và nó nhiều, và cái chi phí quản lý nó cũng cao. Ví dụ như là kế toán, thì chúng ta ngoài cái việc mà cái người đại diện khai thuế hoặc là kế toán họ có thể họ làm cái hồ sơ thuế cho chúng ta về cho quỹ hưu bổng tự quản lý, ngoài ra đó thì lực lợi thuế họ cũng bắt buộc đó, là phải có một kiểm tra viên độc lập để mà kiểm lại một lần nữa trước khi mà nộp cho sở thuế. Do đó cái chi phí điều hành nó cũng hơi khá cao trong đó, thì chúng ta phải cẩn thận là cái nên có cái số tiền lớn để mà mình có thể mình mở một mình, và mình phải hiểu biết về cái luật lệ nữa, chứ không thể nào mà mình cứ nghe nói mở ra để mà có lợi thế đồ này nọ thì mình làm. Thì đó là những cái mà như chúng tôi trình bày trong lần trước là có những cái phương kế hoạch mà được họ đưa ra để mà khuyến khích chúng ta lấy tiền ra bỏ vào quỹ hút bổng tự quản lý và đầu tư lên, thì nhưng mà không hợp lệ đó là sẽ bị phạt và không có được cái thuế, là cũng không được nhân nhượng nên chúng ta nên cẩn thận cái phần đó. Dạ.
Quý vị đang nghe tiết mục Thuế và Bạn hàng tuần vào mỗi tối Chủ nhật với chuyên viên thuế vụ là anh Lộc Trình, giám đốc văn phòng thuế vụ Lộc Trình & Associates ở Sunshine Victoria và là chuyên viên về quỹ hưu bổng tự quản lý. Dạ vâng, trở lại đề tài thì thưa anh nghĩ là chúng ta nên mở một cái quỹ hưu bổng tự quản lý hay để cho một công ty hưu bổng lo cho mình anh?
Dạ thưa anh, thì cái đó thì cũng tùy theo cái thứ nhất á, là cái tiền mà chúng ta có trong quỹ hưu bổng. Thì như chúng tôi nói, nếu mà quỹ hưu bổng có mà khoảng trên 200 trở lên á, và có một số nhà băng thì họ cũng cho chúng ta mượn tiền để mà đầu tư vào những cái nhà cửa đồ để mà cho mướn. Nhưng mà bây giờ có nhiều nhà băng họ cũng không có mượn cái phần đó nữa. Hoặc là họ mình có thể mình đầu tư vào các cái building để mà cho shop cho mướn đồ này nọ, thì đó là có thể là mình có thể mình dùng để mà làm cái đó và mượn thêm tiền nhà băng để mà làm cái đó. Cái lợi của cái quỹ hưu bổng đó là chúng ta cái mức thuế tương đối là nó nhẹ hơn cái thuế cá nhân của chúng ta, chỉ có 15% thuế thôi. Điều đó là rất là nhiều người họ mở ra cái quỹ hưu bổng tự quản lý để mà điều hành cái đó. Nhưng mà cái đó là nó có trách nhiệm và mình phải hiểu biết về cái quỹ hưu bổng đó thì trước khi mà mình mới mở. Và chúng ta cũng khuyên là khi mà chúng ta dự định để mà mở một cái quỹ hưu bổng để mà đầu tư cho tương lai đó, thì chúng ta nên liên lạc với cái người kế toán và những người mà đại diện mà có thẩm quyền để mà cố vấn về cái phần mà hưu bổng, thì cái đó là chúng ta nên. Chứ nếu mà có những người nói là mình có thể mình mở quỹ hưu bổng tự quản lý và lấy tiền ở quỹ hưu bổng bỏ vào đó và sau đó mình cứ rút ra mình xài hoặc là mình đi đầy nọ đâu á, là cái đó là rất là nguy hiểm. Và thì đó là nếu mà sở thuế phát hiện ra thì là không những là chúng ta bị phạt mà cái số tiền đó là phải trả lợi mà bị phạt rất là cao. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, một câu hỏi cũng có lẽ là cũng khá quan trọng, tức là tôi có thể nhập vốn với người trong gia đình hoặc nhân viên của tôi để có đủ số vốn mở quỹ hưu bổng tự quản lý không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái luật lệ đó anh, họ cho phép chúng ta là có thể có đến 4 người để mà cùng chung với nhau để mà mở một cái quỹ hưu bổng tự quản lý, chứ không có bắt buộc là chỉ có chúng ta mà thôi. Và những cái người đó là với điều kiện là không phải là những cái người nhân viên của chúng ta thì không được, nhưng mà nếu mà những người nhân viên đó mà là liên hệ với chúng ta, tức là relatives của chúng ta, thì chúng ta cũng vẫn được. Tức là 4 người có thể hùng lại với nhau để mà có cái số tiền lớn mà đầu tư và làm cái đó. Cái lợi nữa là nếu mà chúng ta run một cái business, tức là mình điều hành một cái cơ sở thương mại hoặc là làm ăn gì đó, thì mình có thể mình dùng cái quỹ hưu bổng tự quản lý này để mà mua cái building đó và cho chúng ta mướn lại với cái giá nó cũng là commercial. Như bình thường để mà chúng ta điều hành công ty ở điều hành cái cơ sở của chúng ta, qua cái lấy cái tiền của shipper mình có thể mình mượn thêm để mà mình đầu tư vô như vậy thì cũng được. Nhưng mà giống như nhà cửa thì chỉ là không được cho mướn đối với cho những người trong gia đình mướn.
Dạ vâng, một câu chuyện thời sự nữa là hiện giờ liên đảng, tức là chính phủ liên bang hiện nay yêu cầu nạp về một cái dự luật để cắt giảm thuế công ty hiện nay là 30% xuống thấp hơn. Trong khi đó thì tin tức cho biết rằng có nhiều công ty, đại công ty hàng như là hãng hàng không Qantas trong nhiều năm qua đã không đóng thuế và nhiều công ty khác cũng không đóng thuế. Thành thử ra nếu mà gom những số tiền này lại thì tính ra hàng chục tỷ đô la, thì về phía sở thuế anh có thể có ý kiến gì về chuyện này thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái nó cũng có nhiều cái lý do đó anh, mà tại sao mà có những cái công ty đó là trả thế hiện tại đó là có thể là rất thấp, như anh nói đó là những cái công ty là đó là có trong bay báo chí trong từng Nga có nói là Citylink hoặc là cái Qantas này nọ đó, là cái mặc dù cái số tiền mà thu nhập của họ rất là cao và chia cổ phần nữa, nhưng mà họ không đóng thế, là có nó có nhiều lý do khác nhau. Như chúng ta biết đó là những cái công ty hoặc là khi mà mình làm ăn business đó, thì cũng như Qantas đó, mấy năm trước họ cũng lỗ rất là nhiều, thì đó là những cái lỗ đó mà họ giữ lại, thì đó là họ luật lệ họ cho phép để mà giữ lại để mà mang đi cho những cái năm sau, và đến lúc đó thì đó là khi mà lời thì bắt đầu bù qua lại cái phần đó. Ngoài ra đó là có những cái mà cái luật lệ mà khuyến khích cho những người mà đầu tư vào trong cái nước Úc này, thì ví dụ như là cái tiền mà xài trong cái để mà nghiên cứu hoặc là phát triển đó, tức là research and development đó, thì những cái số tiền đó, cái mức thế mà tiết giảm nó rất là cao để mà khuyến khích người ta bỏ tiền vào những cái chỗ đó để mà làm cho nó phát triển cái những cái có lợi cho nước Úc, hoặc là cái những cái chi phí chiết phụ hao mòn depreciation nó cao để mà nó giảm được những cái phần đó. Thì nó có rất là nhiều cái lý do khác nhau đó mà những cái công ty lớn đó không phải là họ trốn thuế, tức là họ đóng thuế đàng hoàng, nhưng mà có những cái luật lệ mà có thể là có lợi để mà họ dùng những cái luật lệ đó để mà không có họ giảm được những cái tiền thuế năm nay họ đóng, nhưng mà không phải không có nghĩa là năm nào họ cũng có thể là như vậy. Nếu mà những năm trước họ không có lỗ nhiều thì năm nay có thể là chúng ta phải đóng, hoặc là có nó gọi là dividend imputation, tức là những cái tiền mà thuế của những năm trước đó họ đã đóng rồi, thì nhưng mà không có đóng cho chính phủ, nhưng mà chưa có chia cho shareholder, tức là cổ đông. Tại vì đó là lỗ thì họ không có chia hoặc này nọ, thì bây giờ họ bắt đầu họ chia ra, thì đó là nó có nhiều lý do anh, chứ cũng không thể nói là đó là họ trốn thuế hoặc là này nọ, thì không có như vậy. Dạ thì nhưng mà khi mà chúng ta coi lại đó thì có những cái công ty họ cũng đóng thuế rất là đầy đủ, ví dụ như Telstra, BHP, VO, thì đó là có hoặc là AMP đồ, đó là cái những cái mà nó họ đóng cũng rất là cao trong cái thuế đó. Dạ thì đó là cái có thể là lý do đó là như vậy đó anh.
Dạ vâng, cũng vừa hết giờ dành cho tiết mục thuế vụ hàng tuần.
Dạ, trước khi chấm dứt chương trình này một lần nữa, chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio. Và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Và xin chào anh.